Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chính sách kinh tế của chính quyền Donald Trump đe dọa tăng trưởng của Mỹ, Thanh Hà trình bày.
Nguy cơ kinh tế Hoa Kỳ bị suy thoái là có thực và tăng trưởng của nền kinh tế số 1 toàn cầu trong năm 2025 có thể là sẽ thấp hơn mong đợi. Giới ngân hàng Mỹ báo động như trên vào lúc mà thị trường chứng khoán tại Wall Street mất giá, chỉ số tin tưởng sụt giảm, thất nghiệp và lạm phát thì gia tăng. Hoài nghi về hiệu quả từ chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump ngày càng lớn. Hơn 6 tuần lễ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Mỹ tại Atlanta đã đột ngột giảm dự báo kinh tế, thậm chí là báo động GDP của Mỹ trong quý 1 năm nay sẽ sụt giảm đến 2,8%. Các chỉ số chứng khoán tại Wall Street sau giai đoạn hứng khởi nay đã quay trở về với mức của hồi tháng 11/2024, tức là trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ diễn ra. Hiệp hội ABA quy tụ 16 chuyên gia đại diện cho những ngân hàng lớn nhất của Mỹ báo động rằng tăng trưởng trong năm nay có thể sẽ không được như mong đợi. Cùng lúc thì hai thành viên trong nội các nhà tỷ phú Elon Musk và Howard Lutnick đứng đầu các bộ hiệu quả chính phủ và thương mại kêu gọi sửa đổi phương pháp đo lường về tỷ lệ tăng trưởng của Mỹ. Điều này khiến không ít người cho rằng chính quyền Trump đang muốn che đậy những thất bại về kinh tế. Có nhiều lý do giải thích vì sao chỉ số tin tưởng của công luận Mỹ vào chính sách kinh tế trong tháng 2 vừa rồi rơi xuống mức thấp tương đương với thời kỳ diễn ra đại dịch COVID-19 hay là khi mà ngân hàng Lehman Brothers phá sản năm 2008. Những tuyên bố của lãnh đạo Nhà Trắng về thương mại đòi tăng thuế hải quan 25% đánh vào hàng của Canada và Mexico gây khó khăn cho chính các nhà sản xuất của Mỹ khi họ cần nhập khẩu sắt và thép từ Canada, hay là cho các hộ gia đình của Mỹ khi mà người ta cần mua thực phẩm từ Mexico. Đối với Trung Quốc, ông Trump đe dọa áp thuế hải quan 10% rồi 20%, và ai cũng biết là Bắc Kinh thể nào cũng sẽ đáp trả. Tổng thống Mỹ nhiều lần trấn an công luận trong nước rằng kinh tế của Mỹ cần có thời gian để thích nghi với tình huống mới. Nhưng theo các nhà phân tích, ông Trump ồn ào uy hiếp các đối tác thương mại, gây khủng hoảng niềm tin cả với công luận ở trong nước và quốc tế. Thế nhưng kết quả không nhiều. Trong 6 tuần qua, lãnh đạo Nhà Trắng đã 2 lần phải hoãn lại các biện pháp tăng thuế đánh vào hàng của Mexico và Canada, hai nguồn cung cấp chính cho Hoa Kỳ. Tệ hơn nữa, thâm hụt mậu dịch của Mỹ trong 2 tháng đầu năm nay đã xấu đi thêm. Cùng lúc thì chỉ số tiêu thụ của các hộ gia đình bị chững lại dưới tác động của lạm phát. Chứng khoán Mỹ mất giá và nhật báo tài chính The Wall Street Journal thốt lên rằng chính sách thương mại của ông Trump đang gây nên một cuộc chiến thương mại ngu xuẩn nhất trong lịch sử. Nhìn đến thị trường lao động thì số việc làm được tạo thêm tăng thấp hơn mong đợi. Cùng lúc các cơ quan chính phủ dưới áp lực của ông Elon Musk ở bên bộ hiệu quả chính phủ đã mạnh tay sa thải nhân viên, Washington thì lại chưa thông báo các biện pháp cắt giảm thuế cho doanh nghiệp và tư nhân như ở những năm đầu nhiệm kỳ trước của ông Trump. Nội các Trump trong tay các nhà tỷ phú chủ trương cắt mạnh các khoản chi tiêu công cộng, cắt giảm các khoản trợ cấp về y tế, về xã hội. Những yếu tố này làm tê liệt tiêu thụ nội địa và tác động trực tiếp đến lĩnh vực sản xuất của Mỹ. Hôm 7 tháng 3, Hiệp hội các ngân hàng Mỹ ABA báo động đà tăng trưởng của Hoa Kỳ trong năm nay sẽ bị chững lại sau khi mà GDP đã tăng đến 2,8% vào năm ngoái. Chính sách thương mại của chính quyền Trump tạo nên một môi trường bất ổn trong giới tài chính, gây hoang mang cho các doanh nghiệp. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thì sẽ phải đối mặt với những thách thức vô cùng to lớn để hòng giữ được lạm phát ở mức 2%. Cuối cùng, một số nhà quan sát cho rằng kinh tế của Mỹ có thể là sẽ bị tác hại khi mà các đồng minh của Washington cả về thương mại lẫn địa chiến lược đang mất dần tin tưởng vào Hoa Kỳ. Những tuyên bố trong 6 tuần lễ vừa qua của chính quyền Trump làm dấy lên nghi vấn về vai trò của một quốc gia vẫn tự nhận là đầu tàu của thế giới tự do. Thái độ của Washington quay lưng lại với Ukraine, tin tưởng vào thiện chí hòa bình của nước Nga, xem thường tất cả các đồng minh từ ở châu Mỹ cho đến châu Á và nhất là tại châu Âu, cũng đang buộc các đối tác kinh tế và thương mại của Mỹ phải ra soát lại các dự án đầu tư và hợp tác với siêu cường số 1 thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Biển Đông Trung Quốc, Việt Nam cần đề phòng khả năng Tổng thống Trump rũ áo như với Ukraine. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon của Pháp. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Song Yong League vòng 1/8, đội PSG mất lợi thế trên sân nhà trong đợi màn lội ngược dòng trên sân Liverpool. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Chi Phương nói về chủ đề Donald Trump khiến thị trường tiền ảo ngày càng khó đoán.
Nếu như trong nhiệm kỳ đầu Donald Trump tỏ ra hoài nghi với loại tiền ảo, thì ngay từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ không chỉ tạo ra loại tiền ảo mang tên ông mà còn đưa ra những chính sách để kích thích đầu tư, nới lỏng thị trường này. Tuy nhiên, những quyết định của Donald Trump khiến lĩnh vực tiền ảo vốn đã có nhiều biến động lại càng thêm rủi ro, khó đoán hơn như tính cách của ông.
Vào năm 2019, Donald Trump từng coi tiền điện tử dễ biến động và chẳng dựa trên một cái gì cả. Tuy nhiên, sau 4 năm, ông Trump đã thay đổi lập trường. Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, Donald Trump đã cam kết chấm dứt cuộc thập tự chinh chống lại tiền điện tử của chính quyền Joe Biden, tỏ ra cởi mở, tạo thuận lợi cho thị trường này phát triển, bày tỏ mong muốn biến Hoa Kỳ thành siêu cường Bitcoin, thành kinh đô tiền ảo thế giới, cho phép tự do hóa tiền điện tử. Theo hãng tin AP, lần đầu tiên Hoa Kỳ tổ chức một thượng đỉnh Crypto Summit tại Nhà Trắng hôm 7 tháng 3 vừa qua, đánh dấu một bước thay đổi lớn trong ngành công nghiệp từ lâu đã đấu tranh để được chấp nhận một cách chính thống. Bên cạnh đó, Donald Trump cũng ban hành một sắc lệnh thiết lập kho dự trữ chiến lược tiền ảo, cũng như lập một nhóm làm việc để đề xuất những quy định quản lý thị trường này. Tuy nhiên, sự can thiệp của Donald Trump lại khiến các nhà đầu tư tiền ảo phải đứng ngồi không yên.
Donald Trump khiến thị trường tiền ảo ngày càng khó đoán. Hai ngày trước khi chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump đã tung ra tiền ảo của riêng mình và không lâu sau đó là tiền ảo của đệ nhất phu nhân Melania. Giá trị của tiền ảo Trump ban đầu là 6,5 đô la đã tăng lên mức cao nhất là 70 đô la hai ngày sau đó.
Theo Financial Times, đồng tiền ảo Trump đã thu về 350 triệu đô la lợi nhuận trong 3 tuần. Loại tiền này nhanh chóng đạt vốn hóa khoảng 58 tỷ đô la, nhưng sau đó sụt giảm hơn 70% chỉ trong một tuần, khiến các nhà đầu tư thua lỗ nặng. Nhiều chỉ trích đã được đưa ra, cho rằng động thái của Trump là hành vi săn mồi, lợi dụng những người ủng hộ ông và cho thấy rõ bản chất đầu cơ của thị trường tiền ảo, thúc đẩy đầu tư thiếu kiểm soát. Với thông báo thiết lập một kho dự trữ chiến lược tiền điện tử, giá trị của loại Bitcoin ban đầu đã tăng giá lên đến 95.000 đô la trên một Bitcoin, nhưng đã nhanh chóng rớt giá hơn 5% vào sáng thứ hai. Theo nhật báo kinh tế Lezeco, nhiều chuyên gia về tiền điện tử tỏ ra thất vọng với quỹ dự trữ chiến lược này, gồm các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana và Cardano. Quỹ này được bổ sung bằng các tiền điện tử đã bị chính phủ tịch thu trong các thủ tục tố tụng hình sự và dân sự, ước tính lên đến khoảng 200.000 Bitcoin. Điều này có nghĩa là Nhà Trắng không tính hoặc là chưa có kế hoạch mua thêm các loại tiền điện tử mới, mà chỉ dựa trên nguồn tiền điện tử đã tồn tại. Washington cho biết, việc mua thêm tiền ảo để bổ sung vào quỹ này phải được thực hiện một cách trung lập và không gây thêm chi phí cho người nộp thuế. Nhà sáng lập quỹ đầu tư Capron Holdings, ông Charles Edwards, trả lời tạp chí Time cho rằng nếu không mua thêm Bitcoin, có nghĩa là quỹ này chỉ là cái tên hoa mỹ để cất giấu lượng dự trữ Bitcoin đã tồn tại.
Donald Trump đáp lễ những mạnh thường quân tiền ảo như thế nào?
Theo Liberation, Donald Trump đã nhận trực tiếp 16 triệu đô la và gần 130 triệu đô la tiền quỹ vận động thông qua các ủy ban hành động chính trị do các nhà tài trợ tiền điện tử ở thung lũng Silicon tài trợ. Vào tháng 6 năm 2024, Trump đã bỏ túi 12 triệu đô la tiền quỹ vận động tranh cử chỉ từ một bữa tối với các ông trùm tiền điện tử để lắng nghe những bất bình của họ đối với chính quyền Biden. Một tháng sau, tại hội nghị Bitcoin, quy tụ toàn bộ giới chuyên gia, ông hứa sẽ sa thải người đứng đầu Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, gọi tắt là SEC, Gary Gensler, ngay khi ông trở lại Nhà Trắng. Hội nghị thượng đỉnh ngày 7 tháng 3 vừa qua được ví như là một cách để Donald Trump trả ơn cho ngành này. 5 ngày sau khi nhậm chức, vị tân tổng thống đã giữ lời hứa được đưa ra tại một cuộc meeting vận động tranh cử, ân xá cho Rose Uxbridge, người sáng lập Silk Road, một trung tâm buôn bán ma túy, thanh toán bằng tiền điện tử trên một trang mạng đen, bị kết án tù chung thân từ năm 2013. Hơn nữa, theo Libération, trong chiến dịch tranh cử của ông, Donald Trump đã đặt cược vào nền văn hóa tiền điện tử phổ biến và nhóm cử tri đầu cơ nhỏ, trẻ tuổi, nam giới, chống lại phong trào woke. Con trai ông là lựa chọn những người có ảnh hưởng cánh hữu tốt nhất, đã khai sáng cho ông về thế giới tiền kỹ thuật số và về lợi nhuận cá nhân có thể đạt được, cùng với hai người anh em cùng cha khác mẹ là Eric và Donald Jr. Baron Trump đồng điều hành công ty tiền điện tử World Liberty Financial, được thành lập vào tháng 9 năm 2024 với sự giúp đỡ của tỷ phú bất động sản Steve Witkoff. Ông Witkoff cũng vừa được bổ nhiệm làm đặc phái viên của Tổng thống tại Donald Trump. Công ty tiền điện tử này do gia đình Trump sở hữu 60%.
Tại sao dưới chính quyền Trump, Mỹ lại muốn nới lỏng thị trường này?
Vào năm 2021, Donald Trump từng phát biểu trên Fox News rằng Bitcoin đe dọa đồng đô la là một trò lừa đảo. Lúc đó, giá Bitcoin giảm xuống còn 35.000 đô la, khiến nhiều người hoảng loạn bán tháo loại tiền ảo này. Theo trang Atlantico, chuyên gia về tiền ảo Sebastian Martin cho rằng, mặc dù lúc đầu còn do dự, nhưng Donald Trump đã hiểu được tiềm năng của tiền ảo và tầm quan trọng của sự ổn định mà chúng mang lại. Đặc biệt là khi phải đối mặt với sự cạnh tranh từ đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc. Về phần mình, chuyên gia Nicolas Cheron trả lời Atlantico đánh giá rằng thị trường tiền điện tử đã có sự thay đổi trong 4 năm qua, các giao dịch và giá trị vốn hóa đã tăng đáng kể. Hình ảnh của thị trường cũng đã được cải thiện và trở nên rõ ràng hơn. Nhiều nền tảng giao dịch chính thống hơn đã xuất hiện như là Coinbase, Binance hoặc là Robinhood. Và Donald Trump cũng đã nhận thấy hiện tượng này. Các ngân hàng hiện tỏ ra ít thù địch hơn với tiền ảo và cũng xuất hiện nhiều nhà vận động hành lang trong lĩnh vực tiền điện tử. Hơn nữa cũng phải nhắc lại rằng, các nhà đầu tư tiền điện tử đã tài trợ một phần cho chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Tổng thống Hoa Kỳ cũng coi đây là cách để tiếp cận nhóm cử tri trẻ hơn và ủng hộ các khoản đầu tư này hơn.
Minh Anh, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Ukraine chuẩn bị đàm phán tại Ả Rập Xê Út tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Iran, Nga, Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung trên biển. Bắc Kinh áp mức tăng thuế mới đối với nông sản nhập khẩu từ Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, chính sách kinh tế của chính quyền Donald Trump đe dọa tăng trưởng của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, Donald Trump khiến thị trường tiền ảo ngày càng khó đoán. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc chiến đấu vệ quốc của Ukraine gặp rất nhiều khó khăn sau khi Mỹ ngưng viện trợ quân sự, khiến châu Âu phải lo đối phó. Uy tín của Tổng thống Donald Trump xuống chỉ mức 50%. Trên đây là một số vấn đề đáng quan tâm hôm nay.
Công chúng Mỹ ủng hộ chính sách về di dân, giảm chi tiêu liên bang và chi đối ngoại. Nhưng theo Le Monde, mỗi điểm này đều chứa đựng những mầm mống làm dư luận có thể xoay chiều.
Chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp là ưu tiên trong thời gian đầu nhiệm kỳ. Ông Trump lợi dụng những sai lầm của chính phủ Biden để áp đặt ý tưởng cuộc xâm lăng của 20 triệu di dân. Con số này là sai lạc nhưng gây ấn tượng. Nhà Trắng gần đến 175 tỷ đô la cho các trại tạm giam và những chuyến bay hồi hương, trong khi đang phải cắt giảm ngân sách. Wall Street Journal tiết lộ những chuyến bay quân sự trục xuất di dân được truyền thông rầm rộ đã bị ngưng lại vì tốn kém. Về việc DOGE tấn công các cơ quan liên bang, hàng triệu người tin vào tuyên truyền về nhà nước ngầm ban đầu hoan nghênh, nhưng nay 56% cho rằng Trump đã đi quá nhanh bất chấp tác động. Các chân biểu Cộng hòa ở địa phương bị chất vấn về Medicare và Medicaid, tức bảo hiểm y tế dành cho người lớn tuổi và người thu nhập thấp. Lạm phát tăng 3%, chưa tính đến ảnh hưởng sắp tới của việc áp thuế. Chủ đề thứ ba còn nhập nhằng là lời hứa hòa bình cho Ukraine và Cận Đông, chính sách đối ngoại mà Trump nói là từ nhiều thập niên qua đã bị mỗi nước trên hành tinh lừa đảo. Nhưng đến chừng nào sức mua của người Mỹ mới tăng lên? Theo Donald Trump, thuế quan là một trong những chữ đẹp nhất của Anh ngữ. Tuy nhiên, chính sách này đang gây lo ngại cho người tiêu thụ. Trang web 538 cho biết tỷ lệ ủng hộ ông Trump chỉ còn 47,6%, cho thấy số người bất bình đang tăng.
Về kinh tế, trong bài xã luận Bóng đen hoài nghi, Lê Dê Cô đặt câu hỏi, phải chăng nước Mỹ của Donald Trump vẫn luôn thu hút các doanh nghiệp?
Việc chạm thuế hỗ trợ đầu tư và Made in America, đơn giản hóa thủ tục, tiềm năng tuyệt vời của kinh tế Mỹ cộng với sáng tạo của GAFAM và đầu óc kinh doanh là những lý do khiến các công ty muốn chuyển dịch sang Hoa Kỳ. Con đường Washington trở nên bắt buộc đối với các tập đoàn lớn, nhưng từ vài ngày qua, bóng tối nghi ngờ đã quay lại, không chỉ vì các quan điểm của Trump hay việc bóp méo thông tin, sự nhập nhằng về Nga, mà sự bất nhất của Tổng thống Mỹ đã bắt đầu trở thành vấn đề. Chủ tịch Hội đồng Quản trị một công ty lớn thổ lộ, chúng tôi thích chính sách hỗ trợ kinh doanh. Tuy nhiên, nhà nước pháp trị và ổn định pháp lý còn quan trọng hơn. Hết lời chứng. Thế nhưng, trong 50 ngày tại Nhà Trắng, ông Trump không ngừng khiến doanh nghiệp cảm thấy bất an. Thuế quan, việc đặt lại vấn đề biên giới, những thay đổi liên miên của Tổng thống thứ 47 làm chóng mặt các công ty và thị trường tài chánh. Họ lo rằng thiên đàng do Trump hứa hẹn chỉ là một cơn ác mộng.
Về chiến tranh ở Ukraine, Mỹ ngưng viện trợ cho Kiev khiến tranh luận lại dấy lên về tịch thu tài sản Nga đang bị phong tỏa. Ngày càng nhiều tiếng nói đòi dùng số tiền này của Ngân hàng Trung ương Nga để trang bị cho Ukraine.
Là coi giải thích như tất cả các nước khác, Ngân hàng Trung ương Nga dùng một phần dự trữ mua trái phiếu châu Âu hoặc Mỹ. Số trái phiếu bằng euro trị giá 190 tỷ đang được ký gửi ở Euroclear, một công ty ở Bruxelles. Nga cũng có tiền gửi ở Hoa Kỳ và nhiều nước khác, tổng cộng trên 350 tỷ euro. Hiện nay đang có ý kiến gác sang một bên tài sản riêng của các tài phiệt Nga. Một nghị quyết của cánh trung đòi hỏi đưa ra quốc hội tranh luận ngày 12 tháng 3. Nhiều chính khách ủng hộ việc tịch thu, trong đó có Gabriel Attal, chủ tịch nhóm dân biểu thuộc đảng cầm quyền, hay Olivier Faure, tổng bí thư đảng xã hội, cựu thủ tướng Edouard Philippe. Phe sinh thái cũng ủng hộ, cực tả và cực hữu thì chống. Ở tầm châu Âu, thủ tướng Ba Lan cũng đề nghị tịch biên. Đại diện ngoại giao châu Âu và ủy viên kinh tế thì cho rằng cần nghiên cứu mọi khả năng. Nghị viện châu Âu ngày 11 tháng 3 cũng sẽ bỏ phiếu một nghị quyết theo hướng này. Ngân hàng Trung ương châu Âu, chính phủ Pháp và Đức thì dè dặt vì e rằng động thái này có thể tạo tiền lệ khiến các nhà đầu tư nghi ngại, ảnh hưởng đến lòng tin nơi đồng euro như một đồng tiền dự trữ sẽ bị giảm sút. Ngoài ra, các nước G7 từ năm 2022 đã thỏa thuận nguyên tắc là không chạy tỏa số tài sản một khi Nga chưa bồi thường chiến tranh cho Ukraine. Ngân hàng Thế giới ước tính số thiệt hại mà Ukraine phải chịu đựng đã vượt quá 500 tỷ euro.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Đặc phái viên của Le Figaro tại Donbass nói về một nhân vật độc đáo, đó là Nate Vance, người em con cô con cậu của Phó Tổng thống Mỹ và là tình nguyện quân trên chiến trường ở Ukraine. Anh đã ở Ukraine 3 năm, trong đó có 2 năm rưỡi trên các mặt trận đẫm máu nhất. Nate Vance vô cùng thất vọng về người anh họ của mình và Tổng thống Donald Trump.
Khi nghe anh họ là J.D. Vance đã kích Tổng thống Ukraine ở phòng bầu dục, Nate vô cùng giận dữ. Anh cho biết lúc J.D. phản đối viện trợ cho Kiev, anh nghĩ rằng chỉ để làm vui lòng một số cử tri mà thôi. Nhưng scandal vừa rồi rõ ràng là một cuộc phục kích đầy ác ý. Thời điểm J.D. Vance được bầu làm thượng nghị sĩ và sau đó trở thành phó tổng thống Mỹ, thì Nate chiến đấu trong những chiến hào buồn lầy ở Ukraine chống lại quân Nga. Người công dân 47 tuổi của bang Texas đã tham gia những trận đánh ác liệt nhất ở Kupiansk, Bakhmut, Avdiivka, Pokrovsk, và anh dừng lại vài ngày trước khi anh họ nhậm chức phó tổng thống Hoa Kỳ. Cho tới lúc đó, Nate vẫn giữ bí mật về mối quan hệ họ hàng. Anh từng có 4 năm trong thủy quân lục chiến thời còn trẻ. 3 tuần sau khi Ukraine bị xâm lăng, Nate đến Lviv, nơi đã trở thành trung tâm tiếp nhận viện trợ nhân đạo quốc tế để giúp một tay về hậu cần hay y tế. Anh nói, lịch sử đang được viết ra trước mắt tôi và tôi muốn chịu phần. Một buổi sáng, người cựu thủy quân lục chiến gặp một tình nguyện viên Anh đang tìm kiếm một người ngoại quốc có kinh nghiệm chiến đấu. quân đội Ukraine lúc đó mỗi tuần thu nhận hàng ngàn chiến binh mới, cần người biết huấn luyện quân sự căn bản, dưới sự hướng dẫn của Ned, nhiều công nhân, giáo viên, sau đó đã lên đường ra trận, nhiều người còn rất trẻ, hầu như là những đứa con nít, anh nói. Sergei Filimonov, chỉ huy hiện nay của đơn vị sói Da Vinci nhớ lại, Ned là một chiến binh xuất sắc, vô cùng điềm tĩnh. Đã 15 lần chúng tôi tưởng đã chết cùng nhau, nhưng cả 15 lần đều thoát. Lần bị vây hãm trong chiến hào ở Bakhmut, 2 tiếng đồng hồ, liên tục bị pháo Nga dội trên đầu, họ đã nói lời vĩnh biệt. Trở về Mỹ, Ned đang tìm cách xuất bản hồi ký chiến trường để giúp Ukraine theo một cách khác.
Liên quan đến Nga, trả lời Liberation, nhà văn kiêm nhà báo Nga Dmitry Glukhovsky nhận định, với cuộc chiến tranh này, Putin giải quyết những vấn đề cá nhân để tìm tính chính danh. Nhà văn vừa xuất bản cuốn Nhật ký thời độc tài, vẽ nên chân dung một đất nước và một dân tộc mãi không thoát được số phận toàn trị.
Khởi động cuộc chiến này, Putin trước hết vì chính ông ta muốn viết lại hiến pháp, tái đắc cử nhiều lần. Nhưng muốn là được coi là nhà lãnh đạo hợp pháp của một cường quốc, tiếp tục sự nghiệp của Pierre Đại Đế, Lenin, Stalin, v.v., Putin là một loại sa hoàng, muốn để lại dấu ấn lịch sử như một người thu tóm lại đất đai về cho Nga. Thứ hai, uy tín Putin bị xói mòn trong những năm gần đây, đặc biệt là các cuộc điều tra do quỹ chống tham nhũng của Alexei Navalny tiến hành. Cuối cùng, cần tạo ra một hệ thống có thể chịu đựng được mọi đảo lộn sắp tới. Sự thay đổi quyền lực là nguy hiểm chết người cho Putin và những người thân với hàng ngàn tỷ đô la đã chiếm đoạt. Một cuộc chiến chống lại phương Tây là lý tưởng nhất. Với cuộc xâm lăng này, Putin đã phá vỡ nhiều điều cấm kỵ về toàn vẹn lãnh thổ và bạo lực, tạo mầm mống ly khai và nội chiến. Dù chiến tranh kết thúc cách nào đi nữa, những thiệt hại khủng khiếp sẽ còn ảnh hưởng đến người Nga trong một thời gian rất dài. Thế hệ 20-30 tuổi từng mong sống trong một thế giới toàn cầu hóa, ra khỏi tâm thức nô lệ, chỉ trong 3 năm lại trở thành con người Xô Viết. Họ đã học được cách câm lặng, nói chối, giữ kín ý nghĩ trong lòng.
Lysenko cho rằng cần phải trả lời 3 câu hỏi: Nga muốn gì, châu Âu có thể làm gì, trò chơi của Hoa Kỳ là gì, số phận của Ukraine và xa hơn là châu Âu tùy thuộc vào lời đáp của 3 câu nói trên.
Nếu Mỹ hướng sang Đông về ngoại giao vào lúc Nga tiến về phía Tây về quân sự, châu Âu phải chuẩn bị bước vào một thế giới mới, trong đó địa chính trị là ưu tiên, vì Nga là mối đe dọa nhãn tiền, còn Mỹ không còn là người bảo hộ.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Biển Đông, Trung Quốc, Việt Nam cần đề phòng khả năng Tổng thống Trump rủ áo như với Ukraine. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 28 tháng 2 năm 2025 được ghi dấu trong lịch sử thế giới, Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ đã kích trực tiếp trước truyền thông thế giới nguyên thủ Ukraine, đất nước bị Nga xâm chiếm từ hơn 3 năm qua. Để sớm hoàn thành lời hứa nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, Tổng thống Donald Trump đã bỏ mặc quan ngại lợi ích của Ukraine cũng như của các đồng minh châu Âu để đàm phán trực tiếp với đồng nhiệm Nga, đổ cho Tổng thống Zelensky không muốn hòa bình. Cách hành xử của chính quyền Mỹ hiện tại cũng như chính sách nước Mỹ trên hết khiến các đồng minh đối tác không khỏi lo sợ. Liệu Mỹ có rũ áo với Việt Nam cũng như các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông như đã làm với Ukraine hay không? Để hiểu thêm tình hình và so sánh hai bối cảnh, RFI tiếng Việt phỏng vấn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, chính quyền Tổng thống Donald Trump đàm phán với Nga về số phận của Ukraine mà không có Kiev tham gia. Thái độ có thể thay đổi 180 độ như vậy của Mỹ có khiến Việt Nam quan ngại trong tình hình địa chính trị trong khu vực hiện nay không?
Chúng ta có thể suy ngẫm về tương lai và thắc mắc về hậu quả cho Việt Nam nếu Mỹ và Trung Quốc có thể có một thỏa thuận riêng rẽ. Nếu nhìn vào kịch bản này thì rõ ràng khu vực liên quan sẽ là Biển Đông, và giả sử trong trường hợp mà Washington và Bắc Kinh dàn xếp với nhau, Mặc dù hiện giờ giả thuyết như vậy có vẻ không xảy ra, nhưng điều này vẫn có ý nghĩa về mặt địa chính trị và đáng được phát triển thêm. Cuộc xung đột ở Ukraine đã làm nổi bật mối lo ngại lớn của Moscow về an ninh, đặc biệt là việc thiết lập một tuyến phòng thủ ở biên giới phía Tây của Nga. Nếu nhìn theo quan điểm của Moscow, những chẩn đoán địa chiến lược của các nhà lãnh đạo chính trị Nga đã đưa họ đến kết luận rằng tuyến phòng thủ đó đã thay đổi đáng kể sau những diễn biến từ 3 thập niên qua, và giải pháp cho vấn đề này nằm ở cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Ukraine. Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 là kết quả phân tích của Moscow. Cuộc chiến này cho phép quân đội Nga sau những thất bại ban đầu giành được những thắng lợi đáng kể trên thực địa, bất chấp sự hỗ trợ cho Ukraine của nhiều nước thuộc khối NATO. Hiện giờ mọi thứ đều cho thấy là chính quyền Donald Trump đã thừa nhận sự cân bằng quyền lực mới này, và tương quan lực lượng xuất phát từ sự cân bằng mới đó, Washington quyết định mở các đàm phán với Nga trên cơ sở này. Rất có thể động thái của Nga đã được Bắc Kinh theo dõi chặt chẽ vì Trung Quốc cảm thấy đang ở trong hoàn cảnh địa chiến lược tương tự. Trên thực tế, Bắc Kinh cũng bận tâm như Nga về tuyến phòng thủ. Chỉ khác là tuyến phòng thủ của Trung Quốc nằm ở các vùng biển bao quanh, bao gồm biển Hoa Đông, biển Đông cũng như Đài Loan. Trong trường hợp Trung Quốc làm theo Nga, thì họ có thể thử tấn công để kiểm soát hẳn toàn bộ hoặc một phần các khu vực đó, và phải làm mọi cách để cán cân quyền lực sẽ chuyển sang thế có lợi cho họ. Nếu đúng như vậy, thì Bắc Kinh sẽ ở giống như thế của Moscow hiện nay, tức là thế mạnh để đàm phán và đạt được những lợi thế chiến lược đáng kể. Ví dụ có thể là Bắc Kinh sẽ có toàn quyền chi phối ở vùng biển Hoa Đông và biển Đông, thậm chí là đối với Đài Loan. Ảnh hưởng đó sẽ được các cường quốc khác công nhận, trước tiên là Hoa Kỳ. Vì vậy, để trả lời câu hỏi này, một kịch bản như vậy rõ ràng sẽ là một thất bại nghiêm trọng cho Việt Nam. Bởi vì giả sử trong trường hợp có một thỏa thuận trực tiếp giữa Trung Quốc và Mỹ và được Nga chấp thuận, thì Hà Nội sẽ bị ép vào một khuôn khổ địa chiến lược rất bất lợi cho lợi ích của họ trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc tranh chấp chủ quyền về quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Liệu chiến lược mà chính quyền Donald Trump đang áp dụng với cuộc chiến ở Ukraine và châu Âu thì có khiến Việt Nam cũng như các quốc gia đối tác châu Á khác của Hoa Kỳ phải suy nghĩ về mối quan hệ của họ với cường quốc hàng đầu này, và điểm gì khiến Việt Nam lo ngại?
Điều mà Việt Nam có thể lo sợ đó là một thỏa thuận riêng rẽ giữa Trung Quốc và Mỹ, một thỏa thuận sẽ đặt Biển Đông dưới độc quyền chi phối của Bắc Kinh. Tuy nhiên, đối với tôi, điều này hiện giờ không hẳn là nguy cơ lớn, bởi vì bối cảnh không giống với những gì đang diễn ra ở Ukraine. Và nếu nhìn từ Washington, thì những thách thức địa chính trị mà Nga và Trung Quốc đặt ra cho Hoa Kỳ cũng không giống nhau. Trên thực tế, Nga không gây ra rủi ro địa chính trị cho Mỹ như Trung Quốc. Áp lực của Moscow chủ yếu tập trung vào châu Âu và nhằm mục đích ngăn chặn vùng ảnh hưởng của NATO. Tình hình ở châu Á lại không phải như vậy trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung. Cần phải nhớ rằng Hoa Kỳ là một cường quốc hàng hải, một đất nước mà quyền lực gắn chặt với quyền kiểm soát của họ với nhiều vùng biển trên thế giới. Thế nhưng Trung Quốc cũng đặt mục tiêu trở thành một cường quốc hàng hải, thậm chí là đứng đầu vào năm 2050. Khi ấn định như vậy, Bắc Kinh đã đưa ra một thách thức không thể chấp nhận được đối với Hoa Kỳ, bởi vì Mỹ sẽ phải chịu nhiều tổn thất nếu sự thống trị về hải quân của họ bị suy yếu. Thách thức này không còn giới hạn ở những vùng biển gần đất liền. Chúng ta thấy quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc điều tàu chiến ngày càng đi xa hơn và tăng số lượng cơ sở hải quân trong khuôn khổ chuỗi Ngọc Trai. Với tình hình này thì có vẻ ít có khả năng Mỹ lao vào cuộc đàm phán chia sẻ ảnh hưởng với Trung Quốc và rút khỏi khu vực, vì những lợi ích trực tiếp và lâu dài của Washington là quá lớn, nếu không muốn nói là quá thiết yếu, và vượt qua cả những khuôn khổ thay đổi trong chính quyền Mỹ nhiệm kỳ tổng thống. Do đó tôi thấy Việt Nam không nên lo ngại nhiều về việc ông Trump lên nắm quyền.
Với việc Hoa Kỳ đang rút lại cam kết với các đồng minh ở châu Âu, thì liệu Việt Nam giống như các quốc gia ở Đông Nam Á khác vẫn có thể tin tưởng hoặc trông cậy vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông trước Bắc Kinh hay không? Và liệu kịch bản như vậy có lặp lại hay không, nhưng lần này là liên quan đến Biển Đông?
Với những rủi ro rất lớn như đã nói ở trên, tôi thấy khó có khả năng là Hoa Kỳ sẽ từ bỏ ảnh hưởng trong khu vực nếu không bị buộc phải làm như vậy, chẳng hạn như sau một cuộc đối đầu, và cuộc đối đầu đó có lợi cho quân đội Trung Quốc. Nhưng hiện giờ có vẻ như Washington đang ở thế ngược lại. Năm ngoái 2024 chẳng hạn, Mỹ đã gia tăng nhiều thỏa thuận với các đồng minh trong khu vực. Do đó rất có thể chính quyền Trump sẽ tính đến bối cảnh địa chiến lược đặc biệt ở châu Á và sẽ không có những phát biểu với các đồng minh trong khu vực như đã làm với các đồng minh châu Âu. Đối với châu Âu thì có vẻ như Washington đang tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine và buộc các đối tác châu Âu phải chịu phần lớn gánh nặng về tài chính phát sinh từ thế cân bằng mới tại châu Âu. Điều này giải thích cho việc Mỹ gây áp lực để các nước thành viên NATO tăng ngân sách quân sự lên 5% GDP và chịu trách nhiệm tổ chức phòng thủ cho châu Âu. do Mỹ rút dần quân. Chiến lược này nhằm cho phép Washington chuyển phần lớn nỗ lực quân sự của họ sang châu Á, không phải theo hướng rút lui, mà ngược lại, theo hướng tăng cường can dự. Do đó, nỗi lo sợ về việc Mỹ giảm can dự khỏi châu Á là ít có khả năng xảy ra, dù là đối với các nước liên minh trực tiếp với Washington, hoặc các nước ít liên kết với Mỹ hơn, chẳng hạn như Việt Nam.
Que ce soit envers des pays qui sont directement liés à Washington ou envers des pays qui sont moins liés aux États-Unis comme le Vietnam.
Theo nhiều chuyên gia và theo như giải thích của ông ở trên, thì việc Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh ở châu Âu là để tập trung vào Trung Quốc, thì vậy Đông Nam Á có thể sẽ trở thành điểm nóng trên thế giới.
Đúng, đối với tôi, đó là một giả thuyết có thể xảy ra. Tuy nhiên, tôi nghĩ có thể loại trừ ý tưởng cho rằng toàn bộ Đông Nam Á sẽ trở thành điểm nóng trên hành tinh. Trên thực tế, tất cả phụ thuộc vào cách mà Mỹ dồn sức vào Trung Quốc như thế nào hoặc cách Trung Quốc dự định dồn sức vào Mỹ ra sao. Để giành được quyền tự chủ về địa chiến lược, nếu có thể, Bắc Kinh phải đẩy lui hoàn toàn vùng ảnh hưởng của Mỹ ra khỏi khu vực được coi là chuỗi đảo đầu tiên. Ngoài trường hợp Mỹ-Trung đối đầu trực tiếp, động thái này còn liên quan đến sự gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các quốc gia gần Trung Quốc, trong đó có nhiều nước ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, mục tiêu này không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với Philippines, quốc gia Đông Nam Á có mối quan hệ chặt chẽ nhất với Washington. Tình hình ít bất lợi hơn cho Trung Quốc đối với những nước còn lại ở ASEAN. Ví dụ, nếu xét đến trường hợp của Việt Nam, quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất cùng với Philippines, tham vọng bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, thì chúng ta thấy quan hệ đã hòa dịu hơn từ hai năm qua, được đánh dấu bằng các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao giữa hai nước. Liên quan đến Việt Nam, chúng ta thấy rằng nếu vẫn thường xuyên xảy ra các sự cố, đặc biệt là liên quan đến ngư dân Việt Nam, thì chúng ít được đưa tin rộng rãi hơn so với những sự cố giữa Trung Quốc và Philippines kéo dài trong nhiều tháng. Ngoài ra, trái với Philippines bị ràng buộc bởi một thỏa thuận quốc phòng với Hoa Kỳ, Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách gọi là ngoại giao cây tre và chủ trương 4-0 được nêu trong sách trắng quốc phòng năm 2019. Bất chấp những nỗ lực trong gần hai thập niên trong bối cảnh Trung Quốc và Việt Nam tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, Washington vẫn chưa thuyết phục được Hà Nội tham gia một cơ chế đa phương nhằm kiềm chế Bắc Kinh. Nhìn chung, tình hình này có lợi cho Trung Quốc. Không giống như trường hợp xung đột ở Ukraine, nơi tất cả các nước châu Âu có chung biên giới với Ukraine đều là thành viên trong cùng một liên minh quân sự NATO. Điều này cho phép họ có tiếng nói tương đối thống nhất. Còn ở Đông Nam Á, chỉ có ba nước có liên kết với Hoa Kỳ thông qua các thỏa thuận quân sự khác nhau, đó là Philippines, Thái Lan và Singapore. Những nước khác trong khu vực có thái độ thận trọng và nghe ngóng. Vì vậy, để trả lời câu hỏi này, không phải toàn bộ khu vực Đông Nam Á đều bị ảnh hưởng giống nhau do căng thẳng gia tăng. Một số nước có thể trở thành bên tham gia xung đột, nhưng một số khác sẽ đứng ngoài. Những gì mà chúng ta thấy hiện tại là căng thẳng dường như tập trung vào Đài Loan ở rìa Đông Nam Á. Và có hai kịch bản trong trường hợp tình hình xấu đi, đó là hoặc là quân đội Trung Quốc tìm cách trực tiếp kiểm soát Đài Loan, hoặc hải quân Trung Quốc phong tỏa để buộc Đài Bắc phải đàm phán với Bắc Kinh.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Champions League vòng 1/8, đội PSG mất lợi thế trên sân nhà trong đợi màn lội ngược dòng trên sân Liverpool. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trên các sân cỏ bóng đá châu Âu trong hai tối thứ ba và thứ tư vừa qua, lượt đi vòng 1/8 Champions League đã khép lại mà không có bất ngờ nào xảy ra. Những đội bóng được đánh giá cao đều giành lợi thế cho trận lượt về quyết định. Trận cầu được dư luận bóng đá Pháp bàn tán nhiều nhất là niềm hy vọng của Ligue 1. Câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã đánh mất lợi thế thi đấu trên sân nhà Parc des Princes để thua Liverpool nhờ một bàn thắng duy nhất của Harvey Elliott. Thất bại báo hiệu chuyến vượt biển Manch tới đây của đại diện bóng đá Pháp sẽ đầy khó khăn. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui, chúng ta sẽ trở lại với đội bóng của thành Paris. Nhưng trước hết về tổng quan của loạt trận lượt đi, ông Bui nhận định.
Nhận xét chung thì ta thấy là hai cái trận derby ở La Liga Bundesliga thì nó không có bất ngờ. Tức là đội chơi trên sân nhà được đánh giá cao hơn thì thắng. Tức là Real thắng Atletico, còn Bayern Munich thì thắng Bayer Leverkusen. Còn các cái đội mà được coi là dưới cơ thì cả bốn đội được thất bại trên sân nhà trước các cái ứng cử viên vào tứ kết. PSV thảm bại với tỷ số trên là trước Arsenal, rồi Feyenoord thì thua Inter Milan, câu lạc bộ Kubu thì là thua Aston Villa, còn Benfica cũng thua Barcelona. Hai cái đội bóng Pháp thì là chỉ còn hy vọng là Lille nhà thủ hòa 1-1 trước Borussia Dortmund, cho nên là hứa hẹn cái trận lượt về đó cũng sôi nổi. Mà có lẽ cái tâm điểm của cái lượt đi cái vòng này đó là cái trận đấu được diễn ra giữa Paris Saint-Germain và Liverpool, tức là hai đội đều được coi là ứng cử viên cho cái chức vô địch ở các cái vòng knockout này.
Vâng, Paris Saint-Germain đã có một trận đấu đỉnh cao thực sự trước Liverpool. Tuy nhiên, chính Liverpool mới là đội giành chiến thắng 1-0 tại Parc des Princes tối hôm thứ Tư nhờ bàn thắng của Elliot ở phút thứ 87. Đó là cú sút trúng đích duy nhất của đội bóng hiện đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh Premier League.
Phải nói Paris Saint-Germain chơi quá hay khi mà họ áp đặt lối chơi rồi tạo ra rất là nhiều cơ hội và nó có tạo nên được các cái thông số về kỹ thuật hơn hẳn, về tỷ lệ cầm bóng là trên 60% rồi chuyền bóng từ 573 so với 143, nhưng mà lại bị một cái bàn thua ở cái phút 87 của Elliot. Thì cái trận đấu này là một đội chơi hay hơn nhưng mà lại có cái thất bại, thì đó chính là một cái điều mà có lẽ là người ta ghi nhận của cái trận này. Ở trong cái trận này thì các cầu thủ Pháp bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Dembélé chơi bên cái đổi cánh và từ bên cánh phải sang cánh trái, rồi Bradley Barcola phải nói là chơi tấn công rất hay, rồi kể các cầu thủ gốc Georgia tức là Kravivatsly chơi cũng rất là xuất sắc. Rồi sau đó thì các cầu thủ trẻ đó vào thay như là Desiré Doué hay là Warren Zaire-Emery cũng đều chơi hay. Nhưng mà ở cái chiều ngược lại đó thì tuy rằng là Liverpool chơi với những cái thông số mà chúng ta nói là thấp hơn hẳn, tuy nhiên thì họ lại có một thủ thành Alisson Becker chơi quá xuất sắc trong trận này, cho nên là anh ta đã cản phá tất cả những cái đường tấn công của Paris Saint-Germain và đã cứu nhiều cái bàn thua. Người hùng của Liverpool trong trận này thì lại chính là thủ môn, còn các cầu thủ của Pháp thì lại không thể tạo được cái cơ hội để ghi bàn, chịu thất bại với một cái trận lượt đi như vậy.
Nghiệt ngã, thất vọng và gần như không thể hiểu nổi là nhận xét chung của dư luận bóng đá Pháp về thất bại của Paris Saint-Germain. Đó là bởi vì Paris Saint-Germain đã chuẩn bị rất kỹ cho Cúp châu Âu mùa này với một diện mạo mới không có các siêu sao thế giới nhưng lại được bổ sung bằng rất nhiều tài năng trẻ. Ông có nhận định gì về lực lượng của PSG trong Champions League mùa này?
Phải nói là Paris Saint-Germain mùa này đó, nếu mà chúng ta nói là cái diện mạo nó có khác so với lại cái mùa trước. Cái thứ nhất là Enrique đã xây dựng được một cái đội bóng mà nó giàu về sức tấn công. Chúng ta cũng biết Enrique là một cầu thủ tiền đạo của Tây Ban Nha trước đây. Lối chơi của ông ta là tạo một cái sức ép mãnh liệt. Mà muốn làm được cái điều đó đó thì phải đưa cái lực lượng các có sức trẻ và các cầu thủ song sáo, và đặc biệt là những cầu thủ có cái kỹ năng có thể chơi cánh tốt và chuyển cánh tốt, cũng như là tạo cái sự đột phá. Thì cái nét thứ hai mà chúng ta muốn nói, đội bóng này đã sử dụng cái hàng phòng ngự là những cầu thủ giàu cái tính chiến đấu và có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt tức là chúng ta nói đến Hakimi, nói đến các cái vị trí mà ở cái hàng phòng ngự. Rồi hàng tiền vệ cũng vậy, Diogo và Fabian Diaz là những cầu thủ biết cách để lập bóng, để phối hợp cùng với lại các cầu thủ cánh, đặc biệt là cái thứ ba mà chúng ta muốn nói, tức là các cầu thủ Pháp ở trong đội tuyển Paris Saint-Germain đã biến cái đội bóng này đó, nó giàu cái chất Pháp nhiều hơn và nó trở thành một cái đội bóng mà chúng ta nói là nó có một cái lối chơi mang lại cho cái người hâm mộ của thành Paris những cái giây phút rất là ngẫu hứng, rất là hay. Barcola chơi rất tốt, Dembélé cũng chơi tốt, và đặc biệt các cầu thủ trẻ mà được bổ sung như ta nói đó, Desiré Doué cũng là một trong những cái tài năng mà đầy triển vọng. Các cầu thủ trẻ đã mang lại cái sức sống cho cái đội Paris Saint-Germain ở trong cái mùa giải này. Họ chật choạc ở cái vòng bảng ở bên ngoài, tuy nhiên khi bước vào những cái trận đấu ở trong cái vòng knockout và kể cả cái vòng 16 này thì Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy là đây là một đội bóng không thể xem thường được. Đặc biệt tức là họ đối đầu với cái đội mà chơi rất là tốt ở cái vòng bảng là Liverpool, thì họ áp thẳng cái lối chơi của mình lên chơi cái đội này, và phải nói là Liverpool có một cái chiến thắng 1-0 ở trên cái sân khách đó là một cái sự may mắn.
Dù gì thì Paris Saint-Germain cũng đang rơi vào tình thế rất khó khăn trên sân Anfield vào thứ ba tới trước một Liverpool đang ở phong độ cao, có thành phần nhiều hào thủ có giá trị cao. Khó có thể tưởng tượng được Liverpool lại có thể gặp khó khăn trước khán giả nhà. Liệu đây có phải là nhiệm vụ bất khả thi cho đội bóng thành Paris?
Liverpool có lẽ phải xem lại coi cái trận đấu vừa rồi nó như thế nào, mà họ lại chơi dưới cơ trong các cái thông số về mặt kỹ thuật, mặc dù là họ đang có cái lợi thế về mặt tỷ số là 1-0 ở lượt đi. Nhưng mà nếu mà vẫn duy trì cái lối chơi như vậy và Paris Saint-Germain vẫn tiếp tục áp đặt cái lối chơi của mình, rõ ràng đó là một cái áp lực rất là lớn đối với lại Liverpool, mặc dù là họ chơi sân nhà. Và nếu như mà may mắn tận dụng được cái những cái tình huống mà tốt thì Paris Saint-Germain hoàn toàn có thể là ngược lại thế cả. Một không không có ý nghĩa gì to lớn, kể cả có chơi trên sân nhà thì nếu mà Liverpool không thay đổi lối chơi và cũng không có được kết quả tốt, Paris Saint-Germain vẫn còn nhiều cơ hội. Cho nên đó sẽ là một cái trận đấu mà chúng ta đợi nó tiếp tục là nó mang tính chất quyết định và là cái trận cầu đình của cái lượt về của cái vòng 16 này. Liverpool cũng có một chút khó khăn khi họ cũng có một số các cái chấn thương để cho các cầu thủ coi như cũng cái đội hình của họ cũng không được trọn vẹn lắm, đặc biệt là trong cái hàng phòng ngự. Tuy nhiên cái hàng tấn công của họ cũng vẫn còn những cầu thủ có giá trị tốt như là Salah hay là, nhưng mà chắc chắn là Liverpool cần phải có sự thay đổi ở trong cái việc mà tổ chức cầm bóng. Chứ nếu mà vẫn tiếp tục như vậy và Paris Saint-Germain vẫn tạo cái tốc độ chơi từng cánh rất là tốt và họ kiểm soát bóng tốt như vậy thì Liverpool cũng khó.
Paris đã chơi hay hơn, tất cả cổ động viên của chúng tôi, cả nước Anh đều thấy điều đó. Huấn luyện viên Arne Slot của Liverpool không ngần ngại thừa nhận sự áp đảo của PSG trong trận lượt đi. Nhưng đó cũng có thể là cách ông kích thích tinh thần chiến đấu của các học trò sau màn trình diễn nghèo nàn tại Paris. Chắc chắn Mohamed Salah cũng cảm thấy như vậy. Chân sút xuất sắc với 28 bàn sau 36 trận mùa này đã bị Nuno Mendes khóa chân hoàn toàn. Nhưng rất khó để tưởng tượng cảnh Salah sẽ bị vô hiệu hóa một lần nữa khi trở lại chảo lửa Anfield. Trước khán giả nhà, anh chắc chắn sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho Paris Saint-Germain. Nếu PSG giữ nguyên lối chơi áp đặt tấn công của Luis Enrique thì chắc chắn Liverpool cũng sẽ không thể tiếp tục trình diễn một bộ mặt nhạt nhòa trên sân Paris với hơn 60.000 cổ động viên nhà tiếp lửa. Rất khó để nói Liverpool sẽ không chơi tốt hơn được. Một số người có thể nói rằng dù chơi không tốt nhưng Liverpool vẫn giữ sạch lưới nhờ Alisson. Điều đó có nghĩa là họ đã hoàn thành phần quan trọng nhất của công việc. Nhiệm vụ kết liễu Paris Saint-Germain sẽ là của 10 cầu thủ còn lại. Bên cạnh bối cảnh của trận đấu cũng rất bất lợi cho Paris Saint-Germain. Đây là đội hình trẻ nhất Champions League và họ đã gặp khó khăn trong các trận đấu sân khách tại Cúp châu Âu mùa này. Thua Arsenal 2-0, thua Bayern Munich 0-1. Giờ đây họ phải đối mặt với một Liverpool đầy quyết tâm phục thù sau màn trình diễn đáng thất vọng ở Paris. Liệu Paris Saint-Germain có đủ bản lĩnh đối đầu với áp lực khổng lồ này hay không? Một thống kê khác cũng không kém phần lo ngại, đó là trong lịch sử, Paris Saint-Germain đã chơi 16 trận trên đất Anh, nhưng chỉ thắng đúng 3 lần. Một thành tích nghèo nàn, dự báo nhiệm vụ của họ trở nên vô cùng khó khăn, hoặc có thể nói là bất khả thi.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Ukraine chuẩn bị đàm phán tại Ả Rập Xê Út tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Iran, Nga, Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung trên biển. Bắc Kinh áp mức tăng thuế mới đối với nông sản nhập khẩu từ Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, chính sách kinh tế của chính quyền Trump đe dọa tăng trưởng của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, Donald Trump khiến thị trường tiền ảo ngày càng khó đoán. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về lo ngại uy tín của đồng đô la bị sức mẻ vì chiến tranh thương mại xuất phát từ Mỹ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.